Trong buổi lễ ngày hôm nay, nhân dịp chúng ta cùng nhau kỷ niệm Chúa chịu thương khó và mừng Chúa phục sinh, thì chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau để được nhắc nhở về thực tại của đức tin cơ đốc nhân. Tức là nền tảng, mà nó cũng là cái sự sống thật của đời sống cơ đốc nhân. Ở trong một câu thánh kinh rất là quen thuộc, là một câu gốc mà tôi mong ước rằng hết thảy chúng ta ai nấy đều có thể thuộc lòng được. Đó là ở trong thơ Galati đoạn 2 câu số 20. Đã có ở trên màn chiếu màn hình, cho nên bây giờ xin chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng đọc câu kinh thánh này. Hãy nhận lấy lời này, hãy xác tín lời này. Chúng ta cùng nhau đọc. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, và tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Amen. Mời Hội Thánh đồng an toàn. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta cần biết rằng đây là một lời xác nhận về thực tại của đức tin cơ đốc nhân. Thực tại nó có nghĩa là một sự kiện có thật ngay trong hiện tại. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Và điều này trong câu thánh kinh này bày tỏ cho chúng ta về một sự kiện có thật ngay trong hiện tại của đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Có nhiều người khi đọc cái câu kinh thánh này đó thì chúng ta có thể có một lời cầu nguyện. Chúng ta coi đó như là một cái mục tiêu của đời sống cơ đốc nhân để mà chúng ta tìm cầu, chúng ta mong đợi trong lời cầu nguyện tha thiết của mình, mà cũng là ở trong niềm trông cậy, tức là niềm hy vọng của mình nữa. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng đây không phải là mục tiêu của đời sống cơ đốc nhân, mà đây cũng không phải là hy vọng của đời sống cơ đốc nhân, mà nó là một thực tại. Tức là nó là một sự kiện có thật, đã có và đang có, hiện có ở trong đời sống đức tin của những người thuộc về Chúa. Khi chúng ta đặt đức tin của mình nơi Chúa để tiếp nhận Ngài, là chúng ta đã tiếp nhận một thực tại. Thực tại đó là gì? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Và ngày nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Christ sống trong tôi. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu, Ngài đã đến trong thế gian này. Và Ngài đã đến với mỗi cuộc đời của chúng ta, cũng như là toàn nhân thế. Từ buổi sáng thế cho đến kỳ tận thế, hết thảy mọi người sống. Và ra từ Adam, Eva là tổ phụ của loài người. Và chúng ta đã thừa hưởng cái bản chất sa ngã vào trong tội lỗi của tổ phụ mình. Cho nên khi chúng ta sanh ra thì chúng ta đã là tội nhân. Bởi đó mà chúng ta phạm tội. Đó là điều mà Thánh Kinh, lẽ thật lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta. Không phải vì chúng ta phạm một số điều nào đó sai trật, tội lỗi gì đó, rồi chúng ta mới bị định tội là một tội nhân đâu. Luật pháp đời này thì phải căn cứ trên những hành vi của một người nào đó, rồi thì mới có thể kết tội người đó được. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta, vì chúng ta sanh ra trong bản chất là tội lỗi giống như mình, tổ phụ mình là người Việt Nam, thì chúng ta sanh ra là người da vàng. Cho nên chúng ta thừa hưởng tất cả những cái điều đó từ tổ phụ mình. Do vậy mà chúng ta kết cái bông trái là bông trái tội. Và Chúa Giê-xu đã đến để Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng mang lấy chính chúng ta là tội nhân. Và Ngài đã thanh toán tất cả điều đó khi Ngài vì chúng ta chịu chết đền tội, thay thế cho chúng ta trên thập tự giá. Cho nên tôi có thể minh họa nó như thế này. Trên thập tự giá, Chúa đã mang lấy tôi, Tuấn. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Và chúng ta biết rằng khi Ngài gục đầu trút hơi thở ở trên cây thập tự, thì quý bạn chị em có nhớ ở trong đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ nó có một cái biến động gì xảy ra không? Bức màn bị xé từ trên xuống dưới. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, Chúa đã mang lấy tội lỗi chúng ta lẫn chính chúng ta là tội nhân. Và Ngài đã vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Nơi chí thánh làm hình bóng về sự hiện diện chí thánh của Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta có thể được phục hòa lại, làm sao chúng ta được cứu chuộc, làm sao để chúng ta có thể nối kết trở lại với chính Đức Chúa Trời và nhận lại địa vị làm con vua thánh trên trời. Thì chúng ta biết rằng cái bức màn đó nó phải mở ra. Và bức màn đó là chỉ về Chúa Giê-xu. Ngài phải làm trọn sự công nghĩa thiên thượng. Cho nên đó là lý do mà Ngài đã phải chịu chết. Và nếu chúng ta tìm hiểu trong Thánh Kinh thì chúng ta có thể thấy rằng bức màn trong đền thờ Jerusalem thì nó có thêu cái hình của cherubim. Cherubim á, thì có cái hình của mặt người, mặt sư tử, mặt bò và mặt chim ưng hay là chim phụng hoàng. Và bốn sinh vật này làm biểu tượng cho loài thọ tạo, mà cao nhất ở trong tất cả loài được dựng nên là con người chúng ta đã được tạo dựng bởi theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo mình. Cho nên chúng ta có thể nói rằng bức màn làm biểu tượng cho chính Đấng Christ và mỗi chúng ta, con người sa ngã của mình đó, thì Ngài đã mang lấy chúng ta rồi. Vì vậy khi Ngài chịu chết trên thập tự giá thì Ngài cũng đã thanh toán một cách dứt khoát, dứt điểm tất cả những cái điều gì thuộc về tội lỗi và địa vị tội nhân, bản chất sa ngã của mỗi con người chúng ta ở trong sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự. Và Chúa Giê-xu Ngài khi nào mới chết? Sẽ chết chăng? Hay là Ngài vừa mới chết? Chúng ta biết rằng Ngài đã chết gần 2000 năm rồi. Cho nên đó là điểm mà chúng ta nhớ rằng nó là một sự kiện đã được thực hiện và hoàn tất ở trong lịch sử, ở trong quá khứ. Và Chúa chịu chết là một sự kiện. Và khi Ngài chịu chết thì Ngài cũng mang lấy chúng ta. Ở trong sự chết của Ngài, chúng ta được liên hiệp trong sự chết của Đấng Christ. Nó là một sự kiện có thật, đã được Chúa thực hiện và đã hoàn tất rồi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tuấn đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Đó là điểm mà chúng ta phải biết và phải nhớ rằng chúng ta thật sự đã chết rồi. Nhưng một phương diện khác nữa thì Chúa Giê-xu Ngài là đấng đã sống lại, Ngài là đấng đã phục sinh. Và Ngài phục sinh để làm gì? Ngài phục sinh để có thể bước vào ở trong mỗi đời sống của những người đã trải qua thập tự giá với Ngài. Để rồi bây giờ Ngài cũng liên hiệp chúng ta trong sự phục sinh của Ngài. Vì vậy ngày hôm nay tôi sống, Tuấn sống không phải là Tuấn nữa mà là Christ sống trong Tuấn. Cho nên ngày hôm nay đời sống của chúng ta nó giống như thế này. Ngài ngự trị ở trong đời sống, ở trong tấm lòng của chúng ta. Không phải là tôi sống nữa mà là Christ sống trong Tuấn, trong tôi. Và đây là điều khi nào sẽ được thực hiện? Khi nào sẽ được thực hiện? Ngài đã thực hiện rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ tiếp nhận Ngài thôi. Và khi chúng ta tiếp nhận Ngài thì hiện bây giờ, ngay lúc này, từng giây phút trong đời sống đức tin của chúng ta, sau khi đã tiếp nhận ơn cứu chuộc của sự chết của Ngài thay thế cho chúng ta, thì bây giờ bởi sự phục sinh, Chúa đến ngự trong chúng ta để sống thế cho chúng ta. Ngài đã chết thế chúng ta và bây giờ Ngài đến trong sự phục sinh để sống thế cho chúng ta. Và sẽ không có sự phục sinh nếu không trải qua sự chết. Bởi vì ở tại đây ghi cho chúng ta biết Ngài đã phục sinh và chúng ta đã vui mừng về sự kiện Chúa phục sinh. Và Chúa phục sinh Ngài đang sống ở đâu? Ngài sống trong những người đã trải qua liên hiệp với Ngài trong sự chết. Vì vậy, đây là tin lành. Đây là tin mừng của Đức Chúa Trời. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời, ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ. Đó là một sự kiện có thật ngay trong hiện tại. Đây là thực tại của đời sống Cơ Đốc nhân. Chúng ta không phải là đặt nó là một cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Chúng ta không phải đặt nó là mục tiêu để khẩn cầu Chúa, ôi xin Ngài cho con được chết với Ngài và được sống với Ngài. Không, chúng ta không có xin nữa. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho ông bà anh chị em chúng ta có thể nhóm hiệp lại sau một thời gian xa vắng nhà thờ, hội thánh của Chúa. Hôm nay chúng ta đến. Và tôi cũng vui mừng vì cớ được gặp gỡ tất cả quý ông bà anh chị em trong chợ thờ phượng. Ông bà anh chị em chúng ta có vui mừng trong sự hiện diện của Chúa và với nhau không? À, và bây giờ tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài cho con đến nhà thờ của Chúa đi. Lâu nay con vì trở ngại không đến được nhóm hiệp chung với hội thánh của Chúa trong sự thờ phượng. Chúa ơi, xin Ngài đưa dẫn con đến nhà thờ ngay lúc này. Tôi có cần phải cầu nguyện như vậy không? Tôi đang ở trong nhà thờ, tôi đang ở trong giữa hội thánh với quý bạn chị em đây, đang thờ phượng Đức Trời, còn cầu nguyện xin Chúa cho con đến nhà thờ gì nữa. Mình đang ở đây và bây giờ cái vấn đề là chúng ta hành xử một cách thích hiệp với cái nơi chốn này, với cái thì giờ này. Có phải không? Chứ không cần phải xin nữa. Và tôi không lấy cái điều đó làm niềm hy vọng nữa. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho con để con có thể thật sự đạt đến điều được chết trên thập tự giá, cũng như để có thể có sự sống, có năng lực mà sống cho chính Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để đây là điều mà chúng ta cần phải học và hiểu. Ở trong thơ Philip đoạn 1 câu số 21, cũng như là ở trong Côlôse đoạn 3 câu số 4, thì Phaolô ông đã xác nhận rằng Christ là sự sống của tôi. Và ông cũng nói rằng Christ là sự sống của anh chị em. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, Christ là sự sống của tôi trong lúc này, trong hiện tại, chứ không phải là trong tương lai mình sẽ đạt tới. Không có. Nó là một thực tại. Và như vậy thì chúng ta phải biết rằng đó, những cái điều gì đó thuộc về con người cũ, tội lỗi của chúng ta, thì nó đã bị tiêu diệt đi rồi. Thập tự giá là một cách để tiêu diệt một tội nhân. Có nhiều người khi đọc lời của Chúa, khi Ngài nói rằng hãy ai muốn đến mà theo ta thì phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Và họ nghĩ rằng đó, ở đây thập tự giá là đời sống của một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải chịu khổ trên bước đường chúng ta theo Chúa. Và những con người chung quanh chúng ta có thể là cái cây thập tự mà Chúa đặt để trên đời sống của mình để chúng ta phải chịu khổ. Chúng ta tin Chúa không phải là để chúng ta sống một đời sống đau khổ. Có những người họ nói rằng cái người chồng của tôi khó tánh quá, cho nên đó là thập tự giá mà Chúa đặt vào trong cuộc đời của tôi. Hay người vợ của tôi khó chịu quá đó, thì người vợ tôi đó là thập tự giá mà tôi phải mang. Xin thưa, điều đó là sai. Chúa không hề ngụ ý rằng đó là chúng ta phải chịu khổ vì có những người chung quanh trong các mối tương quan của mình. Không phải. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta rằng điều đó nó làm hình bóng về việc chúng ta phải luôn luôn đứng ở trong một lẽ thật, một sự kiện có thật. Đó là chúng ta đã chết trên thập tự giá với Ngài. Và Phaolô trong đoạn 15 của thơ Côrintô nhất, khi ông luận bàn về cái sự phục sinh á, thì ông cũng đã nói rằng tôi chết mỗi ngày. Trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 4, ông cũng nói tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trong thân thể mình. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Vác thập tự giá nó có nghĩa là chúng ta luôn luôn bước đi ở trong một cái sự kiện, một cái thực tại rằng tôi đã chết rồi. Cái con người cũ tội lỗi của chúng ta thì nó có nhiều thứ tệ hại lắm. Có những người họ cố gắng để mà họ có thể chống lại đối với những sự cám dỗ, hay là chống lại đối với những cái điều nó thuộc về tư dục xác thịt ở trong chính mình, hay là những cái sự yếu đuối ở trong con người của chúng ta, trong rất nhiều những thói hư tật xấu. Và chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài giúp cho con để con được sức từ nơi Chúa, được năng lực từ nơi Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa là đấng ban năng lực cho tôi, ban sức mạnh cho tôi. Và chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin ban cho con điều đó. Rồi chúng ta cũng có một cái lời cầu nguyện rất là khẩn thiết và một cái niềm ao ước cháy bỏng trong đời sống của mình. Chúa ơi, con muốn sống một đời sống nhu mì, một đời sống khiêm nhường, một đời sống bao dung, một đời sống yêu thương. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy đây là những cái điều làm cho chúng ta rất là khốn khổ, bởi vì chúng ta không thể thắng được đối với những cái điều nào đó về tội lỗi nó cám dỗ mình, hay là về cái sự yếu đuối trong đời sống chúng ta, hay là đối với một số những cái thói tật nào đó sai lầm trong cuộc đời của mình. Hãy thử cố gắng để chúng ta đè nén cái cơn nóng giận của một người có tánh nóng giận đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái điều đó là khốn khổ vô cùng. Làm sao để đè nó xuống, làm sao để nhịn, không có nổi nóng trước những cái điều gì đó mà nó bất như ý trước mặt mình. Hay là đối với một cái người nói nhiều, nhất là mấy ông thì nói nhiều lắm. Cho nên đó là người có cái tánh nói nhiều mà bây giờ đó ở giữa một cái buổi họp mặt với bạn bè, với anh chị em, ai nấy cũng nói chuyện rôm rã hết, nhưng mà mình thì không được nói, ráng nhịn không được nói. Thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó là một cái điều khốn khổ vô cùng. Cố gắng để đè nén, để không giận, không buồn, không có phát lộ một số những cái điều yếu đuối nào đó trong cái bản tánh sa ngã của mình đó, thì đó là một cực hình. Chúa không dạy rằng đời sống cơ đốc nhân chúng ta phải vận dụng cái năng lực của ý chí để chúng ta có thể kềm hãm cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng đó, vấn đề là phải áp dụng một lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Và nó là một sự kiện. Đó là gì? Tôi đã chết rồi. Cái con người xấu xa, tồi tệ đó, yếu đuối đó, nó chết rồi. Và Chúa không bao giờ Ngài ban năng lực cho một con người như vậy, bởi vì Ngài biết cái bản chất của chúng ta là sa ngã. Chúng ta không có cách nào để chiến thắng được đối với những cái điều mà cám dỗ, những điều tội lỗi, những điều yếu đuối ở trong đời sống của mình hết. Ngài đã chấm dứt điều đó, vì thập tự giá là để tiêu diệt. Đây là điểm mà lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta trong cái chương trình và công việc cứu chuộc của Ngài. Rồi có nhiều khi chúng ta mong ước rằng chúng ta sống cho Chúa, chúng ta vâng giữ điều răn luật lệ của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa. Ví dụ như là chúng ta cố gắng để khiêm nhường, để nhu mì. Hãy nói với một người có tánh nóng nảy mà bây giờ mình phải nhu mì mềm mại thử coi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khó quá, mình không thể nào mà đạt đến một cái điều nhu mì mềm mại được. Có ai đó chọc tức chọc giận mình chẳng hạn đi, xúc phạm đến mình, làm tổn thương mình, bây giờ chúng ta không có phản ứng lại theo con người của mình. Chúng ta biết Chúa dạy mình trong những lúc như vậy thì chúng ta phải nhịn nhục, chúng ta phải nhu mì, chúng ta phải mềm mại. Thử đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình không thể nào có thể làm nổi hết. Cố gắng làm thì nó là một sự khốn khổ vô cùng. Ráng đè nén nó, thôi nhịn đi, giờ không nói nữa. Nhưng mà đi ra trong cái lòng hậm hực, đi ra trong một cái tấm lòng nó buồn, nó tức, ấm ức. Chúa không dạy chúng ta sống như vậy. Cho nên Ngài cho chúng ta biết rằng để có thể sống cho Chúa, sống theo ý muốn của Chúa, thì là Christ sống trong tôi. Ngài đến để chết thế cho chúng ta, và Ngài cũng đã phục sinh để rồi Ngài sống thế cho chúng ta nữa. Và đây là một điều mà chúng ta cần phải biết rằng đó, cả đời sống của cơ đốc nhân ngày hôm nay đã được liên hiệp ở trong chính mình Chúa rồi. Đó là một sự kiện mà chúng ta cần phải nhận biết. Chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, mà chúng ta đã thuộc về Chúa. Chúng ta không còn sống bằng cái năng lực của con người riêng của chúng ta, con người thiên nhiên của chúng ta nữa, mà chúng ta sống bằng chính sự sống của Christ. Khi Phaolô ông nói rằng Christ là sự sống của tôi, và ông cũng nói với mọi người rằng Christ là sự sống của anh chị em. Ông không nói cái điều đó như là mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới để tìm cầu. Ông không nói cái điều đó như là một niềm hy vọng chúng ta sẽ đạt được. Ông nói cái điều đó như là một cái sự xác nhận. Sự sống hiện nay của tôi là Christ. Chúa sống trong tôi. Tôi thuộc về Chúa. Vì vậy phải để cho Christ sống ở trong mình. Trên một cái chuyến xe lửa thì có một con cái của Chúa đi trong một cái cuộc hành trình dài lắm. Thì ngồi chung trong cái toa đó thì có ba người khác nữa. Thì họ nói bây giờ thời gian nó trôi qua dài lắm, bây giờ mình làm cái gì để mà tiêu khiển hay là sao cho nó giết thời gian, chứ còn ngồi ở đây không buồn chán quá. Cho nên thôi bây giờ mình gầy sòng. Mà họ nói được một cái là trong cái toa này thì chúng ta có bốn người rồi. Cho nên các anh có đồng ý để chúng ta đánh bài với nhau không? Chút đỉnh thôi, đừng có ăn chơi lớn quá. Ba người đều đồng ý là sẽ đánh bài. Nhưng mà người con cái Chúa đó nói rằng xin lỗi là tôi không thể đánh bài. Nói, không, anh cứ tham gia vào cho nó đủ tay, chứ có ba tay đánh không có được, phải bốn tay nó mới đủ. Binh sập sám, cho nên là bây giờ mời anh tham dự vào cho đủ tay. Nói vậy thì xin lỗi là tại vì tôi không có tay cho nên là tôi cũng tham dự gì được hết á. Anh đưa tay của mình ra, ủa anh có tay đây nè, hai tay nữa, đâu có tay giả đâu, tay này tay thật mà, sao anh nói mình không có tay? Thì lúc bấy giờ anh mới nói thật ra thôi, thì tôi là một con cái của Chúa, và theo niềm tin của tôi đó, thì đôi tay này của tôi không còn thuộc về chính mình nữa, mà là tay của Đấng Christ, của Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu thì Ngài không thể nào mà ngồi đó để đánh bài sát phạt với nhau được. Nếu chúng ta nhận biết rằng đó, chúng ta đã thuộc về Chúa và không phải là con người của chúng ta sống nữa mà là Christ sống. Không phải là chúng ta đối diện với một hoàn cảnh, một sự việc, một con người nào đó ở trong cuộc sống của mình. Thậm chí chúng ta cũng không cư xử với người khác như một cái tư cách nào đó. Người chồng có thể nói rằng bây giờ mình là chồng, mình phải đối xử với vợ của mình thế này, thế kia, thế nọ. Hay người vợ nói rằng mình là một người vợ, mình cần phải đối xử với chồng thế này, thế kia, thế nọ. Chúng ta có thể có những cái ý định, chúng ta có thể từ những cái sự hiểu biết nào đó về cái vai trò trong cái địa vị nào đó của một người chồng hay là một người vợ đáng phải có. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, chúng ta không thể nào có thể sống là một người chồng, một người vợ đúng nghĩa, đúng mức được hết đó. Mà chúng ta phải biết rằng không phải tôi là chồng, không phải tôi là vợ nữa, mà bây giờ Christ là chồng của em. Christ ở trong anh bây giờ là chồng của em. Christ ở trong em là vợ của anh. Thì bây giờ họ cư xử với nhau trong Christ, thể hiện chính Đấng Christ ra, chứ không phải là con người riêng của mình nữa. Và chúng ta biết rằng đó chính là điều sẽ đạt đến một cái sự hòa hiệp giữa vợ chồng với nhau và đạt đến hạnh phúc vững chắc trong hôn nhân. Và điều này trong mọi mối tương quan khác cũng vậy, cho dù trong mối tương quan với hoàn cảnh sự kiện trong cuộc sống, hay là mối tương quan với những con người mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta liên hệ ở trong cuộc sống của mình. Không phải là tôi đối diện với người này người kia, không phải là tôi đáp coi như là phản ứng với người này, cư xử với người kia, không phải, mà là Christ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng sự sống hiện nay của tôi là Christ. Và Christ cần phải được bày tỏ ra. Trước hết thì chúng ta nhớ rằng đó, Ngài ghi khắc ở trong chúng ta, nhưng mà rồi chúng ta cũng bày tỏ Ngài ra nữa. Cho nên ở trong thơ Côrintô thứ nhì, Phaolô ông nói như thế này. Ông nói rằng trong câu số 2, ánh ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Và như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng mỗi chúng ta đó là một cái bức thơ của Christ. Bức thơ thì không phải là để mình giấu kín một mình đọc. Không phải. Chúng ta có thể có nhật ký để mình đọc. Viết nhật ký để cho mình đọc, mình nhớ những cái điều gì đó. Nhưng mà đây là một bức thơ. Thơ là chúng ta phải gửi đến cho ai đó để cho người khác đọc. Và đời sống cơ đốc nhân là một bức thơ của Đấng Christ được viết ở bên trong. Trong lòng chứ không phải trên bảng đá. Thánh Linh viết, bởi vì Thánh Linh của Đấng Christ ngự ở trong chúng ta, đó là Thánh Linh của sự sống. Nhưng mà chúng ta biết rằng vì là bức thơ cho nên mà bức thơ thì phải mở ra. Và người khác phải được nhìn thấy, người khác phải đọc thấy Christ. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, chúng ta hãy bắt chước như Đấng Christ, chúng ta hãy noi theo gương của Đấng Christ. Nhưng mà nhớ rằng đó không phải là mục tiêu nha. Nó không phải là niềm hy vọng của chúng ta. Không phải. Ngài là mẫu mực, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể bắt chước Đấng Christ, chúng ta chỉ có thể noi theo gương của Đấng Christ bằng chính sự sống là Christ mà thôi. Chỉ có một người duy nhất có thể sống cuộc đời cơ đốc nhân một cách đúng mức và đúng nghĩa là chính Christ. Không có một người nào khác có thể sống cuộc đời của Đấng Christ, đời sống của cơ đốc nhân được hết. Và cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa ở trong chúng ta là Christian. Dịch ra tiếng Việt là cơ đốc hay là Christ, nhân. Vì vậy, hãy luôn luôn nhớ điều này. Christ là sự sống của tôi. Cho nên, đó là điều mà nguyện Chúa ban phước qua lời của Ngài. Và chúng ta phải thể hiện nó ra, chúng ta phải bày tỏ ra. Khi nói đến viết thì chúng ta phải dùng mẫu tử, phải không? Giống như ở đây khi mà quý bà anh chị em nhìn thấy cái tờ giấy biểu tượng này, thì chúng ta đọc thấy cái chữ Christ, đọc thấy cái chữ Tuấn. Thì bây giờ chúng ta cần nhớ rằng đó, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng Chúa Giê-xu được xưng là Alpha và Omega. Đây là cái bộ mẫu tự trong tiếng Hy Lạp, từ chữ đầu cho tới chữ cuối, Alpha và Omega. Giống như bây giờ mình nói trong tiếng Latin, tiếng Anh rồi, từ A đến Z chẳng hạn ha. Nhưng mà ở đó muốn nói rằng Ngài là toàn bộ các mẫu tự. Phao-lô ông đã viết Đấng Christ trong lòng của các tín hữu như thế nào? Bằng những mẫu tự là Chúa Giê-xu. Cái bộ mẫu tự đó, Ngài là Alpha và Omega. Và chúng ta nhớ rằng đó, ở đó nó tùy theo một cái hoàn cảnh nào đó, một cái sự kiện nào đó, mà cần phải viết cái bức thơ đó một cách thích hiệp. Khi chúng ta viết cho một ai đó một bức thơ, thì chúng ta phải viết cho một cách thích hiệp chứ. Những cái vấn đề của cái người đó là gì? Chúng ta muốn bày tỏ điều gì? Chúng ta muốn làm cho được người đó điều gì? Và người đó đáp ứng lại cho mình điều gì? Thì chúng ta phải viết nó ra từ bộ mẫu tự. Và Christ không phải chỉ là Alpha, mà Ngài còn là Beta, Gamma, Delta, vân vân, và cuối cùng là Omega. Ngài là tất cả các mẫu tự. Và trong cái bộ mẫu tự đó, nó là sự sống. Chúng ta nhớ rằng khi mình muốn bày tỏ một cái điều gì đó cho người khác, chúng ta muốn gửi một cái thông điệp cho người khác, thì chúng ta không thể lấy các mẫu tự ha, rồi chúng ta bỏ vào trong một cái bao, chúng ta gửi cho người đó, đây là thông điệp tôi gửi tới. Bởi vì nó là một mớ những cái mẫu tự, nhưng mà nó lộn xộn, nó không có ra cái nội dung. Phải không? Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, để cho tất cả từng mẫu tự đó nó nối kết lại với nhau thành một cái nội dung, và nội dung thích hợp cho người khác, thì chúng ta biết rằng đó, phải có một người viết ra. Và bây giờ ai viết đây? Đó chính là Thánh Linh của Chúa. Văn tự làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh thì làm cho sống. Đó là một bộ mẫu tự sống. Ngài sẽ viết, Ngài sẽ chọn từng cái mẫu tự một cách thích hợp nhất để gửi một thông điệp, để bày tỏ chính Đấng Christ ra cho người khác nhìn thấy qua đời sống của chúng ta. Cho nên có hai người bạn rất là thân. Và sau đó thì một trong hai người đó tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Do vậy thì họ vẫn luôn luôn giữ cái tình bạn với nhau. Sau một thời gian đó thì trong một ngày nói rằng kỷ niệm, anh này muốn tổ chức một cái bữa kỷ niệm ngày mình đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thì trong cái ngày kỷ niệm đó thì cái người bạn mà chưa tin Chúa đó muốn gửi một cái món quà cho bạn của mình là người đã tin nhận Chúa trong cái buổi sinh nhật thuộc linh đó. Thì người tin Chúa đó mới mở cái món quà đó ra thì thấy đó là một bức tranh. Và đây là một cái tác phẩm do người bạn của mình vốn là một họa sĩ, cho nên đã gửi cái bức tranh này đến tặng cho bạn của mình trong ngày sinh nhật. Sinh nhật còn thêm chữ ngày nữa ha. Trong sinh nhật thuộc linh của bạn mình. Và cái bức hình đó anh đã vẽ cái gì? Anh vẽ hình minh họa thôi, dựa trên nhiều cái bức tranh mà về Chúa Giêsu đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Chúa Giêsu giống như những cái bức tranh mà chúng ta xem nha, nó chỉ là có tính minh họa thôi. Nhưng mà anh này đã vẽ cái đó, nhưng mà cái dưới một cái hình thức rất là đặc biệt. Đó là Chúa Giêsu trên tay cầm một điếu thuốc, khói bay lên. Bên đây cầm một cái chai rượu. Trong đôi mắt nó hơi mờ mờ. Cái nói anh này nói, ủa anh tặng bức tranh này là gì? Ờ thì Chúa Giêsu mà anh tin đó. Chúa Giêsu của tôi đâu có mà hút thuốc, mà uống rượu như vậy đâu. Đâu có nghiện thuốc, nghiện rượu như thế này. Thì tôi đâu có biết đâu, bởi vì tôi đâu có tin Chúa Giêsu đâu mà biết. Nhưng mà tôi thấy anh cũng hút thuốc, tôi thấy anh cũng uống rượu, thì tôi nghĩ chắc Chúa của anh cũng vậy thôi à. Như vậy thì cái người này đã gửi ra một thông điệp đúng hay sai? Sai hoàn toàn, vì đời sống của người đó vẫn là một đời sống không được biến đổi. Chưa phải là cứ sống mà là tôi sống, tôi vẫn còn sống, thì nó mới có những cái hành vi như vậy. Cho nên hãy nhớ rằng chúng ta là bức thơ của Đấng Christ. Ngài đã viết ở trong lòng chúng ta cái chữ Christ là sự sống của con. Và nó cần phải được phô diễn qua nếp sống của chúng ta, qua những cái biểu hiện của hành vi chúng ta, từ lời nói, từ hành vi, từ thái độ, từ cách cư xử của chúng ta phải bày tỏ như là một bức thơ của Đấng Christ. Chứ không phải là bức thơ của mình, của tôi gửi cho, nhưng mà là bức thơ của Đấng Christ ở trong tôi muốn gửi đến cho người khác. Nguyện Chúa dùng những lời này để giúp chúng ta. Hỡi quý ông bà anh chị em, đây là một cái chìa khóa, một cái bí quyết của đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Bởi cái bí quyết này hay là bởi cái chìa khóa này, những người thất bại bây giờ sẽ trở nên một người đắc thắng. Những người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Những người thiếu đi một cái sức mạnh đáng phải có để làm công việc của Đức Chúa Trời, để sống động trong cuộc đời của mình, bây giờ thì đầy dẫy cái năng lực từ nơi Chúa. Những người mà đầy sự ganh ghét bây giờ sẽ là người yêu thương. Những người kiêu ngạo, những người mà lòng nóng nảy bây giờ sẽ trở thành những người khiêm nhường, những người nhu mì. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đây là cái chìa khóa. Phải nhớ rằng tôi đã chết. Con người cũ tội lỗi xác thịt của tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho tội lỗi bị tiêu diệt đi và tôi không còn phục dưới tội lỗi nữa. Đó là lời mà ở trong thơ Roma đã xác định với chúng ta. Và nhớ rằng nó là điều đã được thực hiện một cách hoàn tất trong quá khứ rồi. Và bây giờ Ngài cũng đã sống lại. Cho nên hãy dâng đời sống của chúng ta cho Chúa. Trọn vẹn cả tâm thần, linh hồn lẫn thân thể của chúng ta ngày hôm nay thuộc về Chúa, không còn thuộc về mình nữa. Thì bây giờ Christ, sự sống sẽ được phát lộ và bày tỏ trong và qua đời sống của chúng ta đến với người khác. Bây giờ chúng ta có amen với điều này không? Bây giờ chúng ta đứng lên. Và tôi xin đọc lại cái phần kinh thánh này. Nếu quý bà chị em đồng ý, chúng ta phải đưa tay mình lên và nói amen lớn tiếng trước mặt Chúa ha. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Amen. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong tôi. Amen. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con, không phải trong hy vọng. Tôi sống trong đức tin. Đức tin là một thực tại. Những gì chúng ta nhận lãnh, chúng ta kinh nghiệm ngay bây giờ, không phải là tương lai. Tương lai là hy vọng. Nhưng Chúa nói nay tôi còn sống, ấy là Tôi sống trong đức tin không phải của tôi, mà là của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và sống lại vì tôi. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa.